Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng, sáng thứ sáu có khỏe không ạ?
Khỏe lắm chứ, thứ sáu mà.
Thứ sáu mà, thứ bảy ngày mai cũng làm, chủ nhật cũng làm như là thứ bảy với chúng
ta mình nghỉ. Như là thứ sáu tới là coi như mình có được vài phút nghỉ ngơi nha, không phải chạy nữa như là ngày thường. Vài phút cũng được, còn hơn là không có. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật cũng làm, đúng rồi. Khánh Thi nói đúng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả. Mong rằng là Khánh Thi cũng khỏe mạnh và mọi việc đều ổn hết, phải không?
Dạ, hy vọng như vậy thì luật sư khổ
hy vọng
quá.
Vâng, xin thân ái chào quý vị. Ngày hôm nay tôi nói về một cái việc mà chúng ta cũng nói vài lần, nhưng mà tôi nói thêm nữa, đi xa thêm một tí nữa để cho quý vị thấy tại sao chúng ta phải để một ít thời gian vào khi chúng ta quyết định rằng là gọi là cầm cái tài sản mình dưới một cái đặc tính nào. Đặc tính là character, tức là cái nhà chúng ta mua đó, thì chúng ta nói rằng là cái nhà này hai vợ chồng tôi mua, thì nếu tôi mất á, thì tôi để cho ông ấy, mà ông mất để cho tôi. Nếu đó là hai người muốn như vậy, thì chúng ta đứng dưới cái dạng gọi là joint tenant. Luật nói như vậy rồi, không có thay đổi gì hết. Luật nói rằng là nếu hai người đứng trong căn nhà, đứng trên một căn nhà, cái đặc tính của căn nhà này mình đứng dưới cái dạng là joint tenancy, tức là người trước đi mất thì người sau làm hoàn toàn làm chủ căn nhà, không thắc mắc, không do dự, không đang tranh cãi. Nhưng mà khi chúng ta ở trong một cái tiểu bang gọi là community property, tiểu bang mà tài sản của chung, thì chúng ta có thể nghĩa là chống trả lại cái việc là cái căn nhà này không phải là joint tenancy mà là community property. Nhưng mà nhiều người thì lại nghĩ nói như thế vậy thì nó sẽ là của chung, tức là joint tenancy with right of survivorship, tức là joint tenancy với cái quyền là cái người còn sống được lấy căn nhà này. Nói như vậy thì nó lại là hơi dư, mà nó cũng không đúng nữa. Tại vì là đã joint tenancy rồi thì không có right of survivorship, nó tự nhiên nó đã là như vậy rồi ha. Nhưng mà có những người thì lại là cầm cái chủ quyền gọi là community property with right of survivorship. Về sau này thì cái câu right of survivorship cộng vào cái chữ community property để mà nói cho chính chánh án và những người nói là những người khác biết rằng là cái nhà này là nhà của hai vợ chồng tôi. Và nếu tôi mất đi thì là vợ tôi làm chủ, hoặc là nếu vợ tôi mất đi thì tôi làm chủ hoàn toàn. Đó là cái lý do tại sao về sau này cái chữ right of survivorship mới cộng vô được. Nhưng mà khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, hoạch định tài sản, tức là estate planning, thì chúng ta phải nhìn vào cái tài sản của mình có là nó bao nhiêu, như thế nào, với cái sự khấu trừ hiện tại của thuế tài sản thì là họ cho như thế nào. Hầu hết chúng ta ở 85% là chúng ta ở cái mức trung bình, tức là cái tài sản của chúng ta nó không đi quá đến cái độ mà chúng ta phải trả thuế, tức là estate tax. Rồi khi chúng ta cho đi những cái tài sản này, chúng ta lại phải chịu một cái thuế khác nữa, nó gọi là gift tax, tức là thuế cho. Cái người cho mà lại trả thuế, nếu mà như vậy thì tôi lấy tiền tôi xài hết trong thời gian tôi còn sống, không cho đồng nào hết. Nhưng mà không ai nghĩ như vậy, tại vì là tài sản mình có là mình muốn để lại cho con mình, cho người thân của mình, để mà lo lắng cho bố mẹ của mình, cho những người con của mình đang bị những vấn đề về khuyết tật, những vấn đề về chậm phát triển, cho những vấn đề gì đó mà chúng ta cần phải hoạch định tài sản. Okay? Hoạch định tài sản, chúng ta phải ngồi xuống, phải nói chuyện. Nhiều người nghĩ rằng là làm một cái trust thế là xong, để lại tiền cho người này thế là xong, không phải như vậy. Nó có rất là nhiều những cái chi tiết đi vào một cái việc hoạch định tài sản. Như tôi đã nói rằng là hầu hết chúng ta là ở cái mức trung bình, tức là chúng ta có mấy trăm ngàn, mấy triệu, không đi đến cái chỗ gọi là hai người là vợ chồng có một cái khoản tiền trên 10 triệu đô la. Không phải là không có những người có những cái khoản tiền như vậy, mình phải ngồi xuống, mình phải hoạch định không phải chỉ là tài sản của mình đi về đâu hay cho ai, nhưng mình phải hoạch định làm sao để mà cái thuế chúng ta phải trả khi chúng ta ra đi hay là khi chúng ta còn sống. Mà thuế thì chúng ta sẽ biết rồi, thuế thì thay đổi không biết như thế nào. Quốc hội ngày mai không có cảm thấy khỏe mạnh cái đổi thuế, ngày mốt cái kinh tế xuống cái đổi thuế, thì chúng ta phải biết rằng là cái thuế nó áp dụng như thế nào vào cái thời kỳ mà chúng ta đang nói chuyện về vấn đề hoạch định tài chính tài sản. Ngày hôm nay thì về vấn đề hoạch định tài sản, về vấn đề thuế tài sản gọi là estate tax, thì mỗi một người trong chúng ta được khấu trừ một cái số tiền 5.430.000, số tiền nó rất là lớn. Nhưng mà những người càng có nhiều tài sản thì cái số tiền khấu trừ đó không đủ. Thì chúng ta phải làm những cái gì để mà có thể bớt đi cái tiền thuế phải trả. Có phải đó là cái mục đích của nhiều người không? Làm thì nhiều, tiền thì nhiều nhưng không muốn trả thuế. Nhưng chính phủ thì lại đưa ra những cái điều luật để mà tất cả mọi người đều phải trả thuế. Họ không có đòi thuế của mình ở cửa đằng trước, họ đòi thuế của mình ở cửa đằng sau. Không cửa đằng sau họ sẽ lấy thuế mình ở cửa bên hông. Cách nào nữa mình cũng phải trả thuế. Nhưng mà làm sao để chúng ta không phải đi vào cái tình trạng trả một cái số thuế rất là nhiều. Làm sao để chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng sau khi một người ra đi, cái người ở lại phải lo lắng, phải chi phí, phải nói chuyện về vấn đề. Bây giờ làm sao trả những cái thuế này khi mà trong thời gian hai người còn sống, cái việc mà hoạch định tài sản đó không có xảy ra. Cái việc mà dùng cái trust hoặc là cái việc mà đứng cái vị trí của cái đặc tính của cái căn nhà đó không có xảy ra, hay là đặc tính của tài sản đó không có xảy ra. Vì vậy mà mình phải ngồi xuống, mình phải hoạch định ngay từ bây giờ để biết rằng là cái số tiền 500.000 đồng trong cái chương mục tiết kiệm của mình ngày hôm nay nó sẽ được đối xử như thế nào đối với sở thuế khi mà mình phải đi đến cái chỗ là mình phải khai cái thuế tài sản cho cái người ra đi, mà người đó là người phơi ngẫu của mình. Và tiền mà trong những cái tài khoản đó là tiền của chung. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. 408-947-7030. Quý vị biết rằng là trong những cái tài sản mà chúng ta có, tôi nói đây là tôi nói trên cái phương diện hai người là vợ chồng, hầu hết là khi quý vị đi ra escrow, quý vị đóng giấy tờ để mà ký giấy tờ để mà đóng hồ sơ để lấy căn nhà, thì quý vị được giải thích là ba tình trạng ở California này. Trong ở California này chỉ có ba cách để mà đặt cái căn nhà này dưới một cái vị trí là đặc tính của nó như thế nào thôi. Thứ nhất là vợ chồng có thể đứng trên căn nhà này như là một người như là cái dạng joint tenant, hay hoặc là tenants in common, hay là community property, điều khoản luật dân sự California 5104. Nhưng mà không có người nào có thể đứng vừa cái dạng joint tenancy mà là community property. Như hồi nãy tôi nói, joint tenancy with right of survivorship. Hai cái không thể nào đi đối với nhau và cũng không thể nào chấp thuận trước pháp luật. Thì quý vị phải hiểu rằng là cái đặc tính đó khi quý vị đứng như vậy nó là gì. Joint tenancy thì chúng ta có lẽ biết hay không biết, nhưng mà bây giờ đã biết rồi. Là hai người đứng chung căn nhà, nhưng mà không cần thiết phải là hai vợ chồng. Có thể là hai anh em, có thể là ba anh chị em, có thể là bốn chú cháu, tùy theo từng trường hợp. Cứ hễ mà một người mất đi thì những người còn lại làm chủ. Có người mất đi, những người còn lại cầm chủ. Cuối cùng cái người nào sống lâu nhất thì người đó là chủ căn nhà đó hoàn toàn 100%. Đó là cái sự hiểu biết mình cần phải biết. Biết bao nhiêu người, cậu mua nhà với cháu, cậu mua nhà với con, mẹ mua nhà với cái con, đứng cái dạng joint tenancy. Nhưng mà lại muốn nói rằng là một nửa của tôi muốn để lại cho chồng tôi, một nửa của tôi muốn để lại cho con tôi. Rồi thì là cuối cùng tranh chấp lum tùm la hết, đi đủ mọi nơi hết. Nếu cái ý định của mình là như vậy thì mình đứng joint tenancy. Tenancy in common là tức là mỗi một người đều có cái quyền với cái phần trăm của mình trên cái căn nhà này. Bây giờ ví dụ như vợ chồng đứng là tenancy in common đi. Chồng nói tôi để nửa căn nhà này lại cho cái người con của tôi, con riêng của tôi. Ok không sao. Vợ nói tôi để được căn nhà này cho người em của tôi là vì chúng tôi hai vợ chồng không có con. Ok không sao, nếu đó là cái sự hiểu biết của quý vị. Và quý vị phải có một cái di chúc nhất là để lại cái sự chỉ định đó. Còn hai vợ chồng nói thâu tài sản này là của chung. Chúng tôi nghĩa là cái gì cũng được hết đấy. Vợ chồng mà gọi là community property. Đến lúc mà một người ra đi mà cái dạng, cái đặc tính của căn nhà này là community property thì cái căn nhà này nếu vợ chồng không làm gì hết, không làm trust, không làm will gì hết, thì cái người còn sống phải đưa cái nhà này đặt cái hồ sơ vào trong tòa tài sản, tòa probate, để yêu cầu tòa cho phép ký cái lệnh chuyển cái nhà này cho cái người còn sống. Nó gọi là spousal petition. Cho nên khi chúng ta biết được rằng là những cái lựa chọn của mình có được dưới pháp luật, thì mình phải đặt thời gian vào, để thời gian xuống, để có gì gọi là discussion, tức là nói chuyện với nhau, để mà biết rằng là cái tài sản này mình đứng như thế nào, tại sao mình phải làm cái này ngày hôm nay. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng khi mà một người ra đi về vấn đề thuế. Tôi vẫn nói là tôi không có làm thuế và tôi cũng vẫn không có làm thuế. Nhưng mà về những cái thuế mà nó liên quan đến những cái việc trong cái công việc về hoạch định tài sản, thì tôi có thể nói cho quý vị biết. Và vì vậy cần phải tham khảo, là vì lý do đó. Trung bình thì hầu hết những người thân chủ của tôi có cái tài sản trung bình thôi. Nhưng mà có những người có những cái tài sản rất là nhiều, thì lúc đó chúng ta phải nói về vấn đề ảnh hưởng thuế như thế nào. Khi mà một trong hai người ra đi, mình phải hoạch định như thế nào để cái vấn đề thuế đó nó không phải là một cái số tiền quá lớn mà mình phải mất đi sau khi mình cố gắng tạo dựng cái tài sản của mình để mà mình để số tiền đó lại cho con mình được thừa hưởng. Thì bây giờ mình lại phải gửi cho chú xem, cho ân cùng xem, thì cũng không có đốt mó tốt. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề đặc tính của tài sản ngày hôm nay, nó phải làm sao để mà đúng với kế hoạch định của mình mai sau. Và một điều nữa mà quý vị không biết, đó là cái tài sản này, cái đặc tính của nó sẽ được đối diện với, sẽ được giải quyết khác khi hai người ly dị, và hoàn toàn khác khi một trong hai người mất đi. Cho nên đừng nghĩ rằng là nếu mà tôi đứng cái tài sản này là joint tenancy mà nếu ly dị thì nó sẽ khác. Vì vậy tôi muốn đứng tenancy in common. Ví dụ như vậy, tùy theo cái sự hiểu biết của mình và cái người mà mình có thể hoạt động và nói chuyện được để biết là cái cách làm việc của những cái tài sản như thế nào là người luật sư. Quý vị cần phải tham khảo luật sư để quý vị biết rằng là cái tài sản của mình cần phải đứng với vị trí như thế nào, với cái đặc tính như thế nào, để mà đến lúc mà một trong hai người ra đi thì cái số tiền mà chúng ta để lại đó nó sẽ không rơi vào cái tình trạng gọi là phải làm cái này làm cái kia, chuyển thế này thế kia để mà có thể giải quyết theo như cái ý định của mình muốn. Tôi nói rằng là ngày hôm nay luật nói rằng là cái thuế tài sản được khấu trừ là 5.430.000 đồng, và nó vẫn còn đi lên. Và cái thuế mà chúng ta phải trả thêm trên cái số tiền mà chúng ta có nhiều hơn là 40%. 40% là không có nhiều lắm. Đi qua lịch sử thì có những lúc, quý vị có thể tưởng tượng, có những lúc thuế đó nó lên đến 70-80%. Thuế mà thuế gọi là tài sản thì 45-45-80-50-49-50 trong mười mấy năm trước. Nhưng mà quý vị phải nghĩ đến thuế cho, tức là gift tax là bao nhiêu. Còn cái thuế mà chúng ta khai thuế hàng năm, nó gọi là income tax, là thuế thu nhập. Ok, thuế thu nhập thì chúng ta trả thuế liên bang và chúng ta trả thuế tiểu bang, đó là ở tiểu bang California. Có những tiểu bang không có thuế, không có trả thuế. Cho nên tùy theo cái việc mà chúng ta muốn phải hoạt định như thế nào, làm việc như thế nào, thì chúng ta cần phải ngồi xuống, phải tham khảo với luật sư. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, đang chuẩn bị quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật về vấn đề luật di trú, luật tài sản, luật gia đình, luật hợp đồng, luật tiền bạc, tức là luật thuốc thương tích, luật trục xuất người ra khỏi nhà, về vấn đề lương bổng, về vấn đề phát minh, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc, ở trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030-408-947-7030. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Mấy khi này rất là nhiều người đã quen rồi với cái website của tôi, cho nên nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi trên email, và một trong những cái sự thích thú là có thể trả lời của quý vị ngay tức khắc, và có thể trả lời trên email mà không phải tốn thời gian để mà ngồi nói chuyện điện thoại, cho nên gửi email để đặt câu hỏi rất tốt. Đặt bằng tiếng Việt Nam cũng được, lẽ nhiên là tiếng Việt Nam quý vị đánh trong cái website thì nó không có dấu, nhưng mà cũng không có sao. Hầu hết thì chúng ta có thể đoán được là cái câu hỏi là nó như gì và cần thể cần trả lời như thế nào. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, có thể gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở 408-947-7030, còn ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Website là www.empirelawoffice.com.
Luật sư đợi Khánh Thi chút, mời vị thính giả đang đợi trên đường dây điện thoại. Xin chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ chào luật sư ạ.
Xin chào chị.
Em muốn hỏi là nếu mà mình dùng cái community ownership á, thì khi mà một người mất đi thì cái người còn sống lại á, phải nộp tờ giấy trong tòa án để xin full ownership. Thì khi mà họ là được full ownership, họ có phải trả cái thuế nào không? Có thể trả tax, có phải bị trả tax không? Còn nếu mà mình dùng cái joint tenant á, thì cái người còn lại á, có trả tax hay không? Cái nào thì bị trả tax? Và nếu mà có trả tax, hai cái đều trả tax thì cái nào sẽ bị tax nhiều hơn? Luật sư có thể nói rõ về cái vấn đề đó không ạ?
Được, không sao cả. Ok. Thứ nhất á, khi mình nói đến thuế đó thì...
Thuế.
Rồi, tắt điện thoại rồi, cảm ơn chị. Thì mình phải nói cho rõ là mình nói về vấn đề thuế tài sản, tức là estate tax. Khi mà một người ra đi để lại cái tài sản đó cho cái người nào đó, thì cái người đó đó, họ phải, cái người mà mất á, cái tài sản của cái người mất vào cái ngày họ mất á, phải cộng lại á, là bao nhiêu. Bây giờ tôi cho một cái thí dụ rất là cụ thể. Hai người là vợ chồng, một cái khoản tài sản ngày hôm nay vừa nhà, vừa xe, vừa tiền trong nhà băng, vừa chứng khoán, tất cả những cái gì đó người này có, vừa tiền mà bố mẹ của người này để lại cho người này, tức là tài sản tư của ngày nữa đó, cộng lại chúng ta gọi đó là gross estate, tức là tổng số tài sản. Thì ngày hôm nay luật nói cái người ra đi, cái ngày cái người đó mất đó, mình phải cộng tất cả những cái tài sản của cái người đó có đó. Nếu cái tài sản của cái người đó có là trên 5.430.000 thì mình phải nói đến cái vấn đề người đó có thể trả thuế tài sản, tức là estate tax. Bây giờ cái người đó có một cái khoản tài sản như vậy và nói rằng là tôi cho con tôi 100.000, tôi cho cháu tôi 20.000, thì từ cái tổng số thuế tài sản đó nó sẽ biến ra cái thuế cho, tức là gift tax. Ok, nhưng mà cái gift tax là 40% ngày hôm nay. Nói để cho quý vị hiểu thôi, chứ còn nếu mà nói cho nó rõ ràng thì khó lắm, tại vì thì là cái vấn đề mà gross estate của một người đó nó còn đi vào chi tiết là khi mà cái người này cho đó, vì chúng ta là vợ chồng ở California, chồng cho 10 triệu, mình có thể chia cái số tiền đó ra, vợ sẽ là người cho 5 triệu và chồng sẽ là cho 5 triệu để chúng ta bớt đi cái khoản thuế. Còn cái câu hỏi của chị liên quan đến community property hay là joint tenancy, cái đặc tính của cái căn nhà khi mà hai người đứng trên cái căn nhà đó, thứ nhất là nói rằng là cái nhà này sẽ thuộc về ai khi một trong hai người mất đi. Đó là cái thứ nhất. Nếu joint tenancy thì luật phát sinh ra tự nhiên nói rằng là, nó gọi là statutory law, nói rằng là khi chồng mất, vợ làm chủ căn nhà, chỉ có thế thôi. Nhưng nếu hai người đứng trong căn nhà này là hai chị em và là joint tenancy, thì khi người chị mất thì người em làm chủ căn nhà, chỉ có thế thôi. Không có tranh cãi. Nhưng ngày về sau này, luật nói rằng là cái việc mà nói rằng là cô em làm chủ căn nhà có thể sẽ được chống trả. Bằng cách này tôi không biết, nhưng mà nếu nói rằng là hai vợ chồng làm chủ căn nhà là joint tenancy, về sau này khi chồng mất, người vợ có thể chống trả với sở thuế. Vì nếu lúc đó hai vợ chồng này có rất là nhiều tiền mà phải đóng thuế, thì người vợ phải làm sao để mà không phải đóng thuế trên cái số tiền của cái giá trị căn nhà đó. Quý vị cứ nghĩ đi, giá trị căn nhà đó trung bình là 1 triệu đô la. Mà nếu cái 1 triệu đô la đó không phải cộng vào cái tổng số tài sản người chồng có, thì cái tiền thuế có phải bớt đi rất là nhiều không? Và người vợ có thể nói là, nhưng mà trong khi chúng tôi là vợ chồng, thì chúng tôi nói là tất cả mọi thứ đều là vợ chồng của chung cả. Cho nên joint tenancy của chúng tôi có muốn ý nói là của community property. Nhưng mà ngày hôm nay nếu không có những cái việc đó trên giấy tờ thì không có tranh cãi được với sở thuế đâu. Còn nếu là community property thì cũng là của chung, thì chồng mất cũng là của vợ ha. Thì vợ chỉ là phải đưa giấy tờ vào trong tòa, yêu cầu tòa ra cái lệnh là cái tài sản này một nửa là của người vợ vì community property mà. Nhưng mà cái nửa của người chồng đó cũng là của người vợ, là vì người chồng không để trust và cũng không để di chúc lại để nói cái tài sản nó đi về đâu. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nghĩ đến vấn đề làm trust. Khi nói đến thuế thì nó có rất là nhiều loại thuế, như tôi nói, thuế cho, thuế tài sản, thuế thu nhập. Rồi trong cái thuế chúng ta phải nghĩ đến rằng là bây giờ, ngày hôm nay, cứ mỗi một năm tôi có thể cho những người con của tôi mỗi đứa là 14.000 đô la mà tôi không cần phải khai một cái tờ giấy nào, mà tôi cũng không phải trả cái thuế gift tax nào hết. Nếu tài sản của tôi nó có nhiều và bây giờ tôi vẫn còn sống thì tôi muốn bớt đi cái số tiền đó để mà đến lúc tôi mất, cái khấu trừ 5.430.000 đồng ngày hôm nay nó sẽ vừa đúng với các sự tư tưởng có và tài sản của tôi để lại. Cái người đứng kế vị tôi sẽ không phải lo trả cái thuế tài sản. Đó gọi là hoạch định tài sản. Và như hồi nãy tôi nói, nếu mà hai vợ chồng có nhiều tiền thì khi mà chồng mất mà người vợ không muốn trả những cái thuế của cái tổng số tài sản của người chồng thì phải ngồi xuống để mà hoạch định làm cách nào để mà khấu trừ, chia cái tiền thuế, cái tiền cho đó ra như thế nào để hai người có thể không phải trả một cái số tiền thuế nhiều. Cứ tự tưởng tượng người chồng cho đi 10 triệu mà nếu người chồng phải trả cái thuế tài sản là khấu trừ được 5.430.000 đồng, còn lại 4 triệu mấy, và 40% của 4 triệu mấy có phải là nhiều lắm không? Trong khi nếu mà cái 10 triệu đó bây giờ luật cho phép người vợ được lấy một nửa, người chồng lấy một nửa rồi thì là khấu trừ cái tiền mà được miễn thuế trên tài sản đó thì có phải là bớt đi rất nhiều không? Nói sơ như vậy thôi để cho quý vị hiểu, chứ còn nói hết ra thì chúng ta không có đủ giờ để mà nói làm việc về vấn đề hoạch định tài sản.
Luật sư đợi Khánh Ti chút nha.
Vâng.
Tại vì thính giả kế tiếp nha.
Hello.
Dạ mời anh.
Dạ thưa chào và luật sư. Dạ tôi muốn có câu hỏi về mà hôm khoảng 6 tháng trước tôi có đi về nhà sĩ đó, thì nhà sĩ nói là có cái răng, cái chân răng của tôi có nám đen á, phải cần phải mổ. Rồi khi mà cho cái răng này không có bị đau gì đó, nhưng mà sau khi mà mổ rồi làm cái rau lại thì nó bị đau nhất. Thì rồi nói với nhà sĩ đó, thì nhà sĩ nó coi lại, nó là lúc trước là họ khám, họ thấy là mà là nó cái nó nhỏ, nhưng mà bây giờ nó lớn quá, thành ra rồi họ nhà sĩ đã bị nhổ đi. Thưa luật sư, thì cái trường hợp này nó cũng như là mau cắt được, tại nếu mà cần lúc đầu thì vậy, nếu kêu nhổ được tôi khỏi phải trả tiền co-payment rồi insurance rồi tiền nhỏ mổ nữa. Như vậy hỏi luật sư có thể ra đem small land court để mà đòi lại cái tiền mà tôi phải trả co-payment với lại tiền insurance lại được không, thưa luật sư?
Ok, để trả lời cái câu hỏi của anh á.
Dạ.
Yeah. Nó không phải là đơn giản. Tại vì anh nói rằng là nó anh có ý nói rằng là cái người bác sĩ này á, lúc mà tôi mới đi thì nói là cái nám đen nó nhỏ, bây giờ nó lớn quá thì phải làm lại nữa. Làm sao anh biết được rằng là cái nám đen đó hồi mà anh tới gặp bác sĩ á, nó là một cái vòng nhỏ thôi, một cái khoảng chu vi nhỏ, rồi bây giờ nó lớn lên. Anh biết là vì bác sĩ có lấy chụp hình X-ray.
Yeah.
Đó có thể là cái cách hoạt động của cái răng của anh. Và để mà chứng minh được rằng là bác sĩ này họ bất cẩn, lúc mà anh mới tới tại sao bác sĩ không nói là phải làm cái gì thay vì làm cái gì khác, và ngày hôm nay lại phải làm cái gì khác để anh tốn thêm tiền, thì anh phải cần đến một người bác sĩ chuyên môn mà biết nhìn vào những cái X-ray của cái người bác sĩ, của cái người nha sĩ đang chữa cho anh làm đúng hay là sai. Không claim không phải là cách giải quyết của cái việc này, cho nên cái hồ sơ của anh không phải là đơn giản và cái giải quyết của anh cũng không phải là đơn giản. Cái việc tốt nhất là anh nên đi tham khảo với một người nha sĩ khác để hỏi rằng là cái người nha sĩ hiện tại làm cái việc này đúng với cái vị trí của ông ta hay không. Mà để làm cho nó được kết quả thì anh cần phải có cái copy của cái X-ray mà người nha sĩ này chụp 6 tháng về trước và X-ray của cái hình chụp 6 tháng về sau, và anh phải tham khảo một người bác sĩ chuyên môn khác để cái người đó có thể nói cho anh biết rằng là cái người nha sĩ này không làm gì sai hết hoặc đã làm gì sai. Đó là câu trả lời của tôi.
Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh trở lại. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại để quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng 408-947-7030, 408-947-7030. Mời quý thính giả kế tiếp nhé. Dạ thưa, tắt cái radio dùm cho Khánh Thi xong rồi đặt câu hỏi, có nó bị vang nha. Rồi đặt câu hỏi đi ạ.
Hello.
Dạ mời chị.
Khánh Thi cho cô hỏi luật sư Phượng. Văn phòng luật sư Phượng có làm LLC.
Dạ sư có, thưa chào bà, dạ có, cảm ơn bà.
Dạ có. Dạ. Xin lỗi luật sư chưa biết lệ phí bao nhiêu.
Dạ thưa bà, nếu bà mà muốn lệ phí bà có thể lên văn phòng để tham khảo ạ.
Dạ thưa bà, okay. Gọi dạ bà gọi cho văn phòng Empire Office để lấy hẹn 408-947-7717 nhé. 408-947-7717. Dạ cảm ơn bà nhiều. Dạ trở lại luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, đã gần hết giờ rồi. Còn nữa, những cái hồ sơ mà liên quan về những cái vấn đề thuế chung quy vào vấn đề tài sản thì rất là vô số và có rất là nhiều những cái trường hợp. Như tôi đã nói rằng là trung bình thì hầu hết 85% dân số những người sống ở Hoa Kỳ này là một cái mực trung bình về vấn đề tài sản thôi. Nó không có đi quá cái mực mà được cho phép khấu trừ ngày hôm nay vì cái số tiền nó rất là cao. Ngày xưa thì đi từ 600 cho tới 700 rồi cho tới 900 một triệu. Ngày hôm nay là đến 5.430.000. Cho nên cái việc này nó không phải là một cái vấn đề lớn để mà có thể suy nghĩ nữa. Nhưng mà nếu chúng ta là vợ chồng ở California và chúng ta có tài sản thì chúng ta cũng cần phải biết, hiểu để mà chúng ta hoạch định đứng cái đặc tính, đứng dưới cái đặc tính của một cái sự đứng chung trong căn nhà, đó là joint tenancy hay community property hay tenancy in common. Nó khác nhau. Khác nhau khi chúng ta vẫn còn là vợ chồng, khác nhau khi chúng ta ly dị và khác nhau khi chúng ta ra đi. Cho nên có rất là nhiều người không biết rằng là cái tài sản mình nhận được từ bố, từ mẹ, từ những người nào đó đã mất đi để lại cho mình, đó là tài sản tư của mình cho dù mình là vợ chồng. Có nhiều người không biết rằng là lúc làm trust, họ đặt cái tài sản đó vào trong trust và nói rằng là cái này là của chung. Tức là có thể vô tình thôi, tôi không biết. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là khi mình làm như vậy là mình đã nói cái tài sản này là của chung. Và đến lúc mà chưa chết mà lại ly dị thì cái tài sản đó của chung không thể nào quay lại nói rằng là cái tài sản đó là của riêng tôi nữa. Nội cái đó không cũng biết bao nhiêu nhức đầu rồi, bao nhiêu viên thuốc ra nó rồi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu nhé. Cảm ơn sự hỗ trợ ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới an lành nha.
Tối nay 8:30 nhé.
À, tối nay trời sao tại sao cứ quên vậy ta.
Không sao cả.
Tối nay hẹn gặp lại luật sư 8 giờ tới 8:30. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Vâng, cảm ơn quý vị, kính chào Khánh Thi.
Đi làm mà còn ham nghỉ nữa, cứ nghĩ là ủa tối nay tối thứ bảy. Mới có thứ sáu thôi mà Khánh Thi lại nghĩ là thứ bảy. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA để đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại hoặc là làm giấy tờ di trú, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc tất cả quý thính giả lúc nào cũng gặp may mắn. Hôm nay ngày thứ sáu, đúng rồi, thứ sáu cho nên Khánh Thi chúc cho tất cả quý thính giả sang một ngày mới. Cuối tuần có những ngày lễ nghỉ, nhất là tuần này Tết Trung Thu, Tết Nhi Đồng. Chúc cho tất cả quý thính giả cùng gia đình có nhiều niềm vui nha. Có đi đâu thì trên con đường đi lẫn đường về được bình an.